Những tu chính mà chính phủ liên đảng đề nghị bao gồm việc nới rộng định nghĩa của cụm từ quan ngại về hạnh kiểm để lấy đó làm cơ sở cho Bộ trưởng Di trú có thể đơn phương ngăn chặn một người nào đó vào nước Úc. Tu chính luật cũng cho phép giam giữ chủ nhân của visa nếu có đủ lý do cho thấy là visa của người đó sớm muộn gì cũng bị hủy bỏ. Thượng nghị sĩ đảng xanh Nick McKim lập luận rằng tu chính luật gia tăng quyền hạn của Bộ trưởng Di trú một cách không cần thiết và nó đi ngược lại với những giá trị của người Úc.
In Australia, these days you can be retained in prison.
Ngày nay ở Úc, anh có thể bị bỏ tù với những chuyện anh có thể làm trong tương lai. Đây là một tu chính luật kiểu trại súc vật của George Orwell mà chính phủ này đang đưa ra Quốc hội sẽ tiếp tục xoáy mòn nhân quyền và tự do dân sự tại Úc, những thứ chúng ta đã ra sức bảo vệ trong hơn một thế kỷ qua, và thực tế là nhiều người Úc đã phải hy sinh để bảo vệ những quyền đó.
Đảng Xanh lập luận rằng tu chính luật của chính phủ sẽ cho phép Bộ trưởng Di trú đảo ngược phán quyết của Ủy ban khiếu nại và như vậy đặt Bộ trưởng Di trú lên trên tiến trình pháp lý thông thường. Đảng Xanh muốn Quốc hội liên bang, chứ không phải là Bộ trưởng Di trú, có quyền ngăn chặn các nguyên thủ quốc gia viếng thăm nước Úc nếu xét thấy họ có hạnh kiểm xấu. Và người mà Đảng Xanh và Thượng nghị sĩ McKim muốn nói đến ở đây là tân Tổng thống Mỹ.
On any reasonable assessment of Mr. Trump's character.
Chúng ta sẽ thấy bất kỳ đánh giá hợp lý nào về hạnh kiểm của ông Trump thì ông ta sẽ không vượt qua được. Ông ta sẽ không qua được đánh giá hạnh kiểm. Ông ta đã bật đèn xanh cho việc xâm hại tình dục phụ nữ. Ông ta trêu chọc người khuyết tật. Ông ta làm lung lay nền pháp trị của Hoa Kỳ. Có quá nhiều hành động hay lời nói của ông Trump trong phỏng vấn, họp báo hay trên Twitter đều đặt dấu hỏi to tướng lên hạnh kiểm của ông ta.
Cũng không ngạc nhiên gì khi đảng xanh không có được sự ủng hộ nhiều trong chuyện này. Thượng nghị sĩ Michaela Cash của liên đảng cho rằng ngăn cấm Tổng thống Mỹ viếng thăm nước Úc là chuyện hoang tưởng. Nhưng dù gì, những gì chính phủ đề nghị cũng đã đủ để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra khi cần quyết định phải ngăn cấm ai.
There is no need for this amendment. There are already robust arrangements in place.
Không cần phải tu chính điểm này, đã có những quy định đầy đủ để ngăn chặn một người có hạnh kiểm xấu du hành đến Úc. Bất kỳ ai muốn đến Úc đều phải xin visa. Đã có những điều lệ nhất định áp dụng cho những trường hợp đặc biệt, thí dụ khách mời của chính phủ hay là các thành viên của hoàng gia, và điều đó bao gồm cả các nguyên thủ quốc gia và các nhân vật quan trọng của ngoại quốc.
Thượng nghị sĩ lao động Sam Dastyari ủng hộ chính phủ trong chuyện này. Ông nói rằng nhiều nơi ủng hộ việc cấm các cá nhân đến Úc, nhưng nó khác với trường hợp cấm một sắc tộc hoặc tôn giáo nào đó vào nước Mỹ, như là ông Trump đang làm.
And I want to put on the record that there are red lines when it comes to these types of legislation.
Tôi muốn Quốc hội ghi nhận là có những vạch đỏ không thể vượt qua khi Quốc hội thông qua những luật như thế này. Tôi ghi nhận lập trường của đối lập và của chính phủ là ngăn cấm tuyệt đối dựa trên sắc tộc hay tôn giáo của một nhóm người là điều không thể ủng hộ. Nhưng tu chính luật này là để tăng cường các biện pháp để có thể xem xét tùy từng trường hợp mà thôi.
Nhưng có một đảng không đồng ý, đó là đảng Một Quốc Gia. Thượng nghị sĩ Malcolm Roberts của đảng này nói rằng cộng đồng người Hồi giáo không chịu hòa nhập với người Úc. Ông lập luận rằng khả năng hội nhập nên là yếu tố quyết định trong việc cho phép ai đó di dân qua Úc.
How can we expect people wedded to an ideology?
Làm sao chúng ta có thể kỳ vọng một người gắn bó với một ý thức hệ nhưng lại xem đó là tôn giáo vốn không chấp nhận sự hội nhập, có thể hội nhập vào đất nước này? Chúng ta không thể kỳ vọng điều đó.
Cuộc tranh luận về tu chính luật di trú vẫn đang tiếp tục tại Thượng viện.